Hội nghị huấn luyện kéo dài trong 2 ngày ở thủ đô nước Pháp vào tháng 9 năm 2016, dường như đã có sự tham dự của ít nhất 22 nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao. Họ bay sang Paris, thoải mái trong những khoang máy bay business class hạng sang rộng rãi dành cho các doanh nhân. Nhưng hôm thứ Năm vừa qua, chi phí đi lại của họ đã bị Ban Sự vụ Ngoại giao Thượng viện Quốc phòng, Ủy ban Pháp luật Thương mại tại Canberra đặc biệt điều tra. Thượng nghị sĩ Đảng Lao động Penny Wong truy vấn Giám đốc Chánh Văn phòng, ông John Fisher về lý do của chuyến đi.
Có phải mục đích của hội nghị gồm nói chuyện về cách để tiết kiệm tiền?
Vâng, thưa nghị sĩ.
Vì vậy mà ông đã cho người bay tới Paris để thảo luận về cách tiết kiệm tiền.
Chúng tôi đã cho người đáp máy bay tới Paris để nói về cách chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi đang trải qua một quá trình cải cách lớn trong tổ chức, bao gồm cả trong cách chúng tôi thiết kế các dịch vụ của bộ chúng tôi cung cấp tại bưu điện. Chúng tôi nói chuyện về những vấn đề đó, chắc chắn rồi.
Theo hãng truyền thông Fairfax, ông Fisher là một trong số các nhân viên Bộ Ngoại giao Thương mại tham dự hội nghị Paris, cùng với John Fields, cựu đại sứ Úc tại Afghanistan và bây giờ là phụ tá tổng thư ký của Ban Tư vấn Quản lý Khủng hoảng. Ngoài ra còn có 46 công chức tòa đại sứ Úc tham dự, bao gồm một chuyên viên tâm lý, một giám đốc về ứng xử và đạo đức nghề nghiệp và một nhân viên y tế an toàn. Các chi phí liên quan bao gồm nơi ăn chốn ở tại một khách sạn 4 sao tại nội ô Paris, ước tính lên tới khoảng 215.000 đô la. Nhưng trên thực tế, số tiền ấy có thể còn cao hơn. Tân Cục trưởng Francis Adamson nói với Ủy ban Thượng viện, các chuyến đi đã được trả từ nhiều quỹ đào tạo khác nhau. Khi bị Thượng nghị sĩ Wong lục vấn, bà và ông John Fisher đã cố gắng giải thích lý do tại sao lại chọn Paris làm địa điểm cho hội nghị này.
On what basis is it asserted that that commitment to training requires 22 using to be fair your figure?
Trên căn bản nào mà bà khẳng định là đào tạo đòi hỏi đến 22 người phải bay sang Paris?
Chúng tôi chọn Paris vào dịp này là vì đây là một trung tâm khu vực Âu Châu có giá rẻ nhất cho mục đích đào tạo và quản lý trong cuộc họp này.
Nhưng giá cả Paris thì đâu có rẻ.
À, vì Paris là một nơi có ý nghĩa ở trung tâm của châu Âu để đi.
Nhưng các ông bà đâu có đưa ra các chi phí vận chuyển?
Không, thưa nghị sĩ ạ. À. Nhưng nếu tính về thanh toán chi phí vận chuyển thì rẻ thật. Chưa, tôi có thể không đưa, thưa thưa nghị sĩ. Và thứ hai, chúng tôi đã có một địa điểm họp miễn phí, không tính tiền.
Ông mua vé máy bay cho nhân viên bay từ Nam Á Châu đến Paris chỉ để dự một hội nghị.
Đúng thưa, thưa nghị sĩ.
Bởi vì ông cho rằng họp ở đấy thì tốt hơn so với đến Canberra.
Không, hội nghị đã không được tổ chức ở Canberra.
Vâng, tôi nghĩ rằng đã khá rõ ràng rồi.
Think that's pretty clear.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Julie Bishop được biết dường như không can dự vào việc đưa ra quyết định xung quanh sự việc này. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ độc lập Nick Xenophon nói, giống như các chính trị gia, nhân viên các ban ngành chính phủ cần phải giải thích về chi phí đi lại của họ.
Đây là những gì tôi thấy thú vị về các vị làm công chức nhà nước. Họ trích tiền thuế của dân 215.000 đô la để mà bay đến Paris, dự một hội nghị để bàn với nhau làm thế nào để tiết kiệm tiền. Thật không thể nào tin được, chỉ có mấy ông ở Canberra mới làm như vậy được thôi. Vì vậy tôi muốn nhường điểm mà hãng máy bay thường vì là khách hàng thường xuyên của tôi cho họ, mặc dù tôi không còn, chỉ để làm cho vé máy bay của họ rẻ hơn một chút.
Điều đáng chú ý là khi tấn công vào chính sách phúc lợi xã hội của Liên đảng, phe đối lập lao động nói rằng không thể tin nổi một chính phủ có thể chi ra 1,4 triệu đô la chỉ để đưa các nhân viên tới Paris, trong khi luôn tìm cách cắt giảm túi tiền đã quá eo hẹp của những người dân Úc nghèo khổ nhất. Phát ngôn viên tài chính của phe đối lập là Jim Chalmers nói, chuyến đi của mấy người này là một cái gì đó rất đáng ngờ và làm cho dân chúng Úc tức giận.